Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Và sau đây Thục Đoan xin mời quý vị cùng bước vào chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan xin kính chào anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, xin kính chào Thục Đoan và cũng xin kính chào, thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại thân thương. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào cái đoạn Túc Sinh nhìn Thúy Kiều khỏa thân, lõa thể tắm. Xong rồi thì Túc Sinh nói chuyện với Thúy Kiều về vấn đề là rước Thúy Kiều về làm vợ lẽ, chứ không để Thúy Kiều làm gái ở Thanh Lâu mà phải đến chơi mỗi ngày nữa. Xong rồi Thúy Kiều bàn chuyện với lại Túc Sinh. Như vậy thì Thế Ngữ nghĩ là trước tiên như thế, chúng ta cần có một cái điều mà Thế Ngữ nhắc quý vị nghe về cái vấn đề cái chữ khỏa thân và lõa thể. Thưa quý vị, chữ khỏa không bao giờ có nghĩa là cởi quần áo ra. Chữ khỏa là khỏa lấp, là vùi đi, che đi. Chữ lõa mới là lòi ra, lộ ra. Thành ra chữ lõa lộ, cái tranh mà vẽ người con gái không mặc quần áo là bức tranh lõa thể, chứ không thể gọi là khỏa thân được. Khỏa thân là khỏa lấp, là che thân thể đi. Xưa nay chữ khỏa không bao giờ có thể dùng được với cái nghĩa là cởi quần áo hết ra và phô diễn toàn bộ thân hình của mình, ưỡn cong ra cho mọi người lộ lộ nhìn thấy. Cái đó là chữ lõa. Chí không, mình tiếng Việt Nam đọc nhầm cái chữ lõa thành cái chữ khỏa trong cái trường hợp này. Nếu quý vị biết mặt chữ chữ Hán á, quý vị sẽ biết là chữ khỏa và chữ lõa rất giống nhau. Hai cái đều là bộ y, là quần áo. Có tên cái chữ quả là cái cây để mà ghi âm, ghi âm khỏa và âm lõa. Ở thời cổ nó cùng chung một khuôn âm với chữ quả là cái cây. Cho nên nhưng mà đã phân biệt được rõ ràng, rất là dễ hiểu là cái chữ lõa là loài ra ngoài, thì viết cái chữ quả cái cây nó tuột ra ngoài cái chữ y, nó đứng ngoài. Còn chữ quả là vùi lắp thì nó nhét ở trong chữ y, tức là nhét trong quần áo. Tức là một chữ là bị lắp trong quần áo, một cái chữ kia là tuột quần áo và đứng loài ra ngoài. Hai cái chữ ấy trong từ điển luôn luôn đứng sát kế, xếp kề bên nhau. Không có cách nào một cái người học chữ Hán mà nhầm được chữ khỏa và chữ lõa, dù hai thành tố nó y hệt như nhau, vì cố ý cái design, cái ý tứ của chữ là để nhầm cho cái vấn đề đó. Cho nên Thế Ngữ có một cái thuyết xin nói với quý vị là hình như chính các cụ nhà nho của mình ngày xưa ngại nói cái chữ lõa quá, mắc cỡ miệng, không nói được cái chữ lõa, tức là lõa đồ, lõa thể trong cái bức tranh mà nghệ thuật đó. Cho nên là đổi chuyển tự cố ý đổi cái chữ lõa là đần tuồng không mặc quần áo, đặt thành chữ khỏa cho nó sang, cho nó thanh tao, cho nó nhẹ nhàng. Nó cũng nằm trong một ý là cái dâm là một cái làm cho văn hóa cổ truyền của châu Á rất là ngại ngần, mà đặc biệt là văn hóa Việt Nam của mình thì thậm chí còn bảo thủ hơn cả Trung Quốc nữa thì phải. Cả bên tiếng Nhật cũng như tiếng Trung Quốc, người ta vẫn gọi lõa là lõa. Tiếng Nhật là bà hoa, quý vị, chữ khỏa đọc là ca, chữ khỏa, chữ lõa đọc là hoa. Trong tiếng Nhật tên lõa thể vẫn là lõa thể, không bao giờ lõa thể có thể là thành khỏa thân được cả. Tiếng Hán cũng vậy, nó lũa thì không bao giờ có thể nói thành ra là khỏa thì được cả, không bao giờ làm được chuyện đó. Cho nên chỉ có một mình tiếng Việt Nam của mình mà Thế Ngữ nghĩ rằng không cách nào đọc nhầm được, mà là đây là cố ý đọc trực đi cho nó thanh bài, cho nó đỡ mắc cỡ miệng thì phải. Thế Ngữ có cái thứ nhất mà thôi, quý vị nào có biết hơn thì xin cho được biết. Thế Ngữ cho rằng đây là phản ánh cả một cái sự nervous, cả một cái sự mà gọi là phát sốt, phát rét lên, phát ngốt lên, nghĩa là run như cầy sấy khi đụng tới vấn đề sắc dục và dâm, cho nên là sợ quá rồi đọc trực ra cái chữ đó cho nó đỡ nhột nhạt người. Thành ra cái đó là một cái chữ mà Thế Ngữ nghĩ rằng trong tương lai chúng ta phải bỏ. Chúng ta không nên tiếp tục nói cái chữ mà bức tranh khỏa thân, như vẽ thiếu nữ khỏa thân, nó cực kỳ vô duyên. Bởi vì thật ra mà nói, quý vị biết là có những cái chuyện làm nó phải chừng mực và cái giá cắn đôi, tức là cầm cái sợi giá mà cắn làm đôi ra cái điều thanh mai mà nhẹ nhàng mà tiểu thư Hà Nội đấy, thì nó tùy chuyện mà nó làm, không phải lúc nào cũng làm được. Có những cái lúc ra cái điều là mình thế nọ thế kia, ra cái điều chảnh trệ là mình đạo lý lắm, mình thanh tao lắm, nó đâm ra nó lại nó vô duyên hơn. Quý vị thà đã là làm chuyện đó thì làm tất cha nó cho xong, làm cho tới nơi tới chốn, đã không tuột thì thôi, đã không vẽ lõa thể thì thôi, thì dẹp luôn đi. Mà đã vẽ lõa thể rồi, đã dám chơi cái đó rồi thì chơi cho tới đến. Đừng có mà có cái thói mà cái tiếng bình dân tiếng Bắc thì đang gọi là đừng vừa đái vừa nhòm á. Đã là nhịn được thì nhịn, đừng đái. Mà đã đái thì đừng có vừa đái mà cứ mắt cứ lồm lồm nhìn quanh xem có ai thấy mình không thẹn lắm nào. Đã làm là làm, mà không làm thì thôi. Thật ra một cái nguyên tắc lớn của thiền tâm và của cái người quân từ mà ở mức độ đại trượng phu là đừng có vừa đái vừa nhòm. Làm cái gì làm cho tới nơi tới chốn, còn đã làm mà cứ lồm la lồm lồm, cứ sợ bố mắng mẹ la, hàng xóm dị nghị thầy của tên tông sướng người ta tông vào, nó đâm ra, tông nó hèn đi hẳn quý vị. Thế ngữ cảm thấy cái chữ khỏa thân vì lý do đó, tôi có lỗ tai Thế ngữ từ bé, Thế ngữ hồi bé Thế ngữ chưa có được thân, để mà học được thêm thì Thế ngữ có nhớ, có tò mò, có hỏi là tại sao cái chữ khỏa lấp là vùi đi mà tại sao lại khỏa thân? Khỏa thân là vùi cơ thể đi, tức là phải là một cô gái mà đang mà đang túm hết vải mà quấn chặt lấy vào người mà mặt xanh lè xanh lét mà ra cái điều là mấy anh đâu dê sở xanh, đừng có nhìn em ghê lắm, em lỡ em tắm dưới sông lên em mất quần áo, mọi người cứ nhìn chằm chằm này, em thẹn lắm. Thật là cô gái khỏa thân là cô gái vơ hết vải và mà quấn chặt lấy vào người mà mặt thì xanh lè xanh lét mà nhìn mọi người mà có mắt lôm lôm sợ hãi mà vừa giận mà vừa thẹn mà vừa bực mình, nhìn mấy người chứ nhìn người ta cái gì mà nhìn người ta mất quần áo mà cũng nhìn được cái đồ vô duyên mất dạy, có không bà đi kêu cảnh sát bắt hết bọn chúng mày bỏ mất bây giờ, thì nó là cô gái khỏa thân, không thể là cô gái khỏa thân mà là cô gái lõa thể được quý vị. Lõa là lõa mà khỏa là khỏa, khỏa là dấu hỏi mà lõa là dấu ngã, mà đã là phô mà diễn ra thì nó phải ưỡn ra, nó phải lõa ra thì nó mới đã đời chứ còn chứ còn đã tổ hết quần áo đưa hết mọi cho mọi người xem cái chỗ mà đẹp nhất của mình mà lại còn khỏa thân, khỏa cái con khỉ khô gì ở trong đấy. Tôi ngước cảm thấy cái chữ ấy nó vô duyên, nó chảnh chảnh, nó làm ra cái điều. Quý vị nhớ có cái điều cơ bản nhất trong cuộc đời là mình là cái gì thật ra cũng không sao, mà mình làm ra cái điều cái đó là rờm. Quý vị bắt đầu mà làm ra cái điều mình đạo đức thì không, thật ra cũng có vấn đề gì, mà mình làm ra cái điều đạo đức cái đó nó vừa tởm, nó vừa nhớp, nó vừa dơ, nó vừa rờm, nó mất kinh lắm quý vị. Mà chúng ta cái văn hóa sống của chúng ta, đặc biệt là cái màn mà làm ra cái điều nó rất nhiều, mà do đó chúng ta cứ hay bắt lỗi người khác. Thật ra Thế ngữ quý vị quen thân Thế ngữ, quý vị có nghe Thế ngữ nhiều, Thế ngữ với một điều là Thế ngữ không hề bao giờ sống mà Thế ngữ làm ra cái điều gì cả. Thế ngữ là thế nào Thế ngữ cứ thế ấy. Thế ngữ cố gắng lịch sự và trân trọng những lúc mà Thế ngữ rào đón là bởi vì mình nghĩ là người bên kia, có người bên đầu dây nghe bên kia, người ta không có cùng mạch suy nghĩ với mình, người ta nghe người ta có thể thoát tim đứng ruột, người ta bực bội thì mình phải lót trước, dặn dò trước, dặn dò trước là tôi sắp nói chuyện này có thể sót quý vị chú ý cho, chứ còn không phải là Thế ngữ làm ra cái điều. Thế ngữ thật sự là tôn trọng cái suy nghĩ của người bên kia, Thế ngữ sẽ tấn công vào cái điều mình cho rằng quý vị còn có những cái tiền đề trong văn hóa để lại, nó có những cái điều mà tôi xin được phép nghĩa là giải tỏa và xin được phép tấn công để thử xem có biết đâu là chúng ta đã có những cái lầm trong quá khứ thì sao, còn nghe xong rồi mà không có thì thôi. Vậy là Thế ngữ xin thưa trước và Thế ngữ dặn dò trước, xong rồi Thế ngữ tấn công vào mà Thế ngữ vẫn trực diện tấn công mà vẫn hoàn toàn dùng tất cả mọi lập luận của mình cố ý làm điều đó. Thế ngữ không làm ra cái điều. Còn quý vị quan sát lại cho tất cả cuộc sống chúng ta, mọi người làm ra cái điều đạo đức, làm ra cái điều thanh tao, mình phải thanh tao cho nó biết là mình thanh tao chứ, mình phải như thế cho nó biết cái mặt của mình chứ, mình không làm thế thì làm sao mà nó nể mình được có phải không. Đó là bắt đầu của thói rầm. Chúng ta nên tự cố gắng nhiều khi kiểm lấy bản thân, nếu bao giờ mình xa vào cái con đường là mình phải làm ra cái điều cho nó biết cái mặt của mình chứ, là mình bắt đầu xuống cấp về vấn đề thiền tâm và vấn đề thật. Cuối cùng nó đi đến cả cái gọi là nhân cách riêng của mình. Thưa quý vị, nhân cách không phải là làm ra cái điều đạo đức, mà nhân cách là sống thật với chính mình, nhân cách là mình thế nào cứ sống thế ấy. Trời sinh ra vạn vật, nó có con vật bò chỗ này, nó có con vật bò chỗ kia, nó có con rắn, nó có con chuột, nó có con sư tử, con nào trời cũng sinh ra cả. Ông trời không chừa một con nào ông không nặng ra, đã là trời sinh ra ông nặng tất cả mọi loài. Ông trời có công nặng ra con rắn thì không ai được quyền bảo rằng con rắn không đáng tồn tại, cả con rắn cũng có quyền tồn tại. Mình có thể ghét nó, đập chết nó khi nó bò vào nhà mình, nhưng mình chẳng thể nào mình bảo rằng trên đời này không nên có con rắn được. Ông trời ông nặng ra con rắn, mày là ai mà mày dám chê con rắn không có quyền tồn tại. Cho nên quý vị nghĩ kỹ đấy, cả con vật kinh tởm nhất trên đời này cũng có quyền tồn tại, nhưng mà những con vật làm ra cái điều mình là con này mà cứ vờ vịt mình là con kia, những con ấy thật ra mà nói không đáng tồn tại. Những con ấy sẽ cởi bỏ ngay cái lớp áo giả dối ra mà bắt đầu hãy sống thật với chính mình thì tốt hơn. Rồi Thế ngữ dùng chữ này sẵn dịp đây vào cái vấn đề là thuyết kiểu lõa thể cho túc sinh, cái bài đầu tiên là quý vị là Thế ngữ muốn dùng chỗ này để quý vị để mà tấn công tối đa vào trong cái thói nói cái vấn đề lõa thể thành khỏa thân. Mà theo Thế ngữ phân tích và đưa lý luận cho quý vị nghe, không thể là do đọc nhầm, vì hai chữ trong từ điển nằm sát nhau, mà từ ngày học chữ Hán đầu tiên mà đến học hai chữ đó là thầy luôn luôn dạy hai chữ đó kế bên nhau và dặn dò là chớ có lộn với nhau, mà dặn dò kỹ lưỡng là thấy rất rõ ràng và dễ hiểu là cái quả cây nó nằm tốt ra khỏi quần áo là chữ lõa, mà cái quả cây nó nằm tốn ở trong quần áo là chữ khỏa. Các tỏ nó nhớ như thế, mà từ điển cố ý để hai chữ kế bên nhau mà nghĩa hoàn toàn ngược nhau và các phạm vi chữ phái sinh của nó, để không bao giờ có một ai học chữ Hán mà lại có một lần nào trong đời có thể làm được hai chữ này. Thành ra nếu mà đã như thế thì lập luận rõ ràng cho thấy cái hướng mũi tên chỉ ra chỉ có là vì cái tò chảnh chẹ làm ra cái điều thanh tao đạo đức và văn hóa cao siêu, mà nó làm ra cả một cái thói vô duyên, và thật ra nó làm cho nó hèn mồm cả một nước. Chúng ta phải từ từ không nhân nhượng tất cả những điều này. Chúng ta có thể lặp lại mình dùng chữ Hán chung với các nước khác. Không phải là mình sợ Nhật mà mình phải làm giống Nhật. Không phải là mình sợ Đại Hàn mà làm giống Đại Hàn. Chẳng phải mình sợ Trung Quốc mà làm giống Trung Quốc. Thế nhưng nghĩ rằng có người nghe tôi không bảo là anh nói thế nào chứ Nhật nó nói lõa mặc kệ nó. Mình nói khỏa, mình cứ nói khỏa. Đại Hàn nói lõa mặc kệ nó, bộ mình sợ Nhật Bản thì nói theo nó sao? Không phải là mình sợ Nhật Bản nói, không phải mình sợ Đại Hàn mà mình sợ Trung Quốc, mà mình sợ cái lẽ phải, mình sợ cái điều đúng. Cái chữ đã đúng như thế là đúng như thế. Có bây giờ có do cái chữ Trung Quốc nó làm ra trước thế nào mình ghét ra mấy, nhưng cái gì đúng là vẫn đúng. Cái đúng của chữ lõa là tụt hết quần áo và lòi ra ngoài. Cái đúng của chữ khỏa là lấy quần áo quay kín người lại, khỏa lắp là vùi lắp, vẫn còn nói tiếng Việt Nam bây giờ. Thế ngươi lặp lại bao nhiêu lần chắc cũng còn chưa đủ. Mọi người vẫn còn nghe rõ ràng trong chữ khỏa lắp, không bao giờ chữ khỏa có thể có nghĩa lòi ra ngoài được. Cho nên chúng ta phải, nghĩa là trong tương lai càng sớm càng tốt, bài từ cái chữ khỏa thân để và dịch cái chữ nút của tiếng Anh và như của tiếng Pháp. Quý vị, đó là lõa thể chứ không phải là khỏa thân, đó là tình tuồng chứ không phải là khỏa thân. Khỏa thân là mặc quần áo vào, khỏa thân là lấy vải cuốn kín người, không bao giờ có thể dùng khỏa thân làm nghĩa lõa thể được. Từ phi là một cái văn hóa, nó có một cái bệnh rộng, nó dính chặt ở trong đầu của chúng ta, không cách nào các cụ ngày xưa đọc lầm được. Các cụ chỉ đi xa vào cái gờm của đầy tàn ngập trong văn hóa chúng ta. Tôi nói một lần, tôi cứ nói này, quý vị có hiểu được không, là tôi cứ cho rằng bệnh gờm là một cái bệnh thâm căn cố đế ở trong cách sống của chúng ta, làm ra cái điều thế nọ thế kia, biểu diễn đạo đức, biểu diễn từ bi, biểu diễn đạo hạnh, biểu diễn biết thương người, biểu diễn biết cao thượng, biểu diễn biết thưởng thức cái đẹp cái hay, là cái màn biểu diễn cho người khác biết rằng mình cũng có trình độ lắm đấy nhé, là một thói quen gờm thâm căn cố đế trong cách sống của chúng ta. Mà cả chúng ta, những người có mắc phải, trong đó có thế nữ và các cụ ngày xưa có mắc phải, thế nữ không bao giờ dùng điều này để mạt sát hay để chê bai về tư cách sống của các cụ cho tới chúng ta bây giờ, mà chỉ là ghét cái bệnh, quý vị. Tên tiếng Anh nó gọi là mình ghét căn bệnh, mình không ghét người mắc bệnh. Thế nữ nghĩ rằng đây là một căn bệnh, và chúng ta có những người mắc bệnh rất nhiều. Chúng ta, thế nữ không bao giờ ghét, không bao giờ khinh, không bao giờ đả kích người mắc bệnh, mà thế nữ đả kích căn bệnh. Và xin mọi người, căn bệnh này nó dễ chữa lắm, chỉ cần đầu của chúng ta sáng tỏ và xác nhận ra với chính mình là lập tức nó đi ngay. Nó là một cái thứ nó ám huyễn tâm lý. Chúng ta phải cố gắng điều đó. Đừng ghét bỏ những người nói những lời như thế nữ, lại bảo là anh là cái gì mà anh dám dạy đời, anh là cái gì mà anh nói thế kia, anh là cái gì mà anh bảo tôi sợ Nhật và tôi phải nói theo Nhật. Không phải như thế, quý vị. Nó là ở trong đơn giản là tâm của chúng ta có một cái chỗ nó bị khuất lấp, nó bị một cái nếp gấp. Mà cái nếp gấp ấy nó do cái rờm mà ra. Rờm là một cái tội, nhưng người rờm không phải là một người tội nhân. Người rờm chỉ là bị nhiễm, tiên nhiễm vào một cái lối sống mà nó tàn lan xung quanh người. Không ai có thể tách con cá sao lại bơi vì nó ở trong nước. Không ai có thể tách con chim sao lại bay vì ở trên bầu trời. Không ai có thể tách một người làm một số hành động rờm vì sống trong một văn hóa ngập ngụa cái rờm để từ ngàn xưa để lại. Mà chúng ta chỉ cần đứng dậy cởi bỏ và hiểu rằng chúng ta chỉ tách cái thoái đó, không tách người theo thoái đó một tí nào cả, thì mong rằng chúng ta có thể khoan hòa và giữ được. Như vậy thì bây giờ chúng ta có thể thử xem vào cái màn chiều tắm được rồi đó, thưa quý vị. Đó là cái màn hết sức là nổi tiếng trong văn chương Việt Nam và đáng nổi tiếng thật. Nguyễn Du là một nhà thơ cổ điển duy nhất của tiếng Việt Nam chúng ta dám đưa ra hình ảnh một người đàn bà cởi hết quần áo ra, phô diễn toàn bộ tòa thiên nhiên lộ lộ của mình cho người đàn ông xem, để người đàn ông enjoy và ghi nhận lại được điều đó. Nguyễn Du phải chịu chơi lắm thì mới dám làm điều này, trong khi Nguyễn Du đã phải tránh né rất nhiều vấn đề đạo đức khác mà Nguyễn Du vẫn nhất định không qua cái này. Chúng ta đã nói thường rồi, quý vị nên nhớ đây vẫn là một chiêu của vụ Tú Bà. Tú Bà đang nói phía kiều là push, thêm vào tiếng Anh bây giờ gọi là push á, là nó đang mê mày, nó đang vung tiền ra kìa. Mày cứ vào đấy mà mày làm cho tới đến, mày làm cho nó mê mày điên loạn lên để có tiền cho mẹ xài thêm xem nào. Cho nên là phía kiều đành phải làm cái điều đó. Thế ngữ có cảm thấy trong phía kiều nàng không phải là một người muốn cởi hết áo quần tắm xúc sinh xem. Nàng là con gái ngày xưa, 9/10 nàng cũng không có thích làm điều đó tự thân nàng một tí nào cả. Nàng cũng là một con người tuổi thân nhiều, nàng không có cái khoái cảm được thiên hạ tới mà là xem hết người mình mà tóm tắt ra, nàng cũng không tới nỗi bị cái bệnh mà tự kỷ ám thị mà tự sướng, mà là yêu chính mình tha thiết mà điên loạn lên mà chụp hình đăng báo ầm ĩ để tới Facebook, mà là điên loạn như bây giờ người châu Á chúng ta mắc càng ngày càng nặng hơn. Mỹ nó mắc 1 thì người châu Á mắc 10 trên mấy cái Facebook, yêu chính mình một cách tha thiết cuồng loạn, mà nghĩa là vác mình ra mà là một người yêu bằng một tình yêu nghĩa là vô bờ bến, mà đến mức độ nếu mà có một chút nào sâu sắc trong tâm hồn là người ta phải đành cho tự thẹn. Thì tiếc gì không tới nỗi bị thế này mà tột hết áo quần cho thuốc sinh khen mình đẹp như là chụp hình đăng lên trên Facebook thời bây giờ của các cô các nàng, mà là Thúy Kiều hoàn toàn phải làm theo cái ý của tâm chú bà. Thành ra đồng thời đó, cái đó nó dẫn tới cái vấn đề là Thúc Sinh mê điên loạn lên và nhất định đòi Kiều về nhà làm vợ bé, và Thúy Kiều thở dài khuyên chàng là nghĩ kỹ lại đi. Toàn bộ cái màn này là ở bên ngoài Thúy Kiều làm những điều khiêu dâm người đàn ông cực độ, và người đàn ông nó sa đà đến cực độ, mà Thúy Kiều vẫn bình tĩnh đưa ra một cái bài toán hết sức chính xác. Cái màn mà Thúy Kiều khuyên Thúc Sinh là anh nghĩ kỹ lại đi, rước em về nhà làm vợ lẻ không phải là chuyện đơn giản, anh cứ trả tiền đến đây chơi em xong rồi về, cái đó đơn giản hơn. Còn anh mà nghĩ cái chuyện kia mà anh không tính được mọi điều, sau này hai đứa mình sẽ mang họa. Cái đó nó sâu sắc hay vô cùng, so với cái màn Thúy Kiều nói với Kim Trọng là đừng có sờ em để hai đứa đám cưới xong rồi sờ em chưa muộn, là cái màn Thúy Kiều đã kích rất là nhiều lần về cái vấn đề giả dối, mô phạm, moral khô khan, tâm lý giả tạo và hoàn toàn không thuyết phục của nó. Ngược lại cái màn này của Tiết Kiều là một cái màn sâu sắc nước đời và thật sự tuyệt vời. Và Thúc Sinh vẫn không hiểu gì hết, vẫn lao đầu vào làm ẩu. Tiết Kiều dặn cho đủ đầy đủ là anh đừng làm ẩu, và thứ nhất là chết em, sau đó rồi cũng kẹt anh. Thúc Sinh vẫn nhào đầu vào làm như thường, cho tới cái mức độ Thúc Sinh không hiểu gì Thúy Kiều hết. Hôm nay còn khoảng chừng 8 phút tôi mới đọc được kỹ đoạn đó, rồi tuần tới mình sẽ tới phân tích về cái đoạn Thúy Kiều hòa thân những câu thơ đẹp của nó, rồi mình đi vào cái đoạn Thúc Sinh đòi lấy nàng về, rồi đi cái đoạn mà nàng can Thúc Sinh, và Thế Ngữ sẽ kêu gọi quý vị là hãy cẩn tình và để ý cái tâm lý của Thúc Sinh. Một người đàn ông tính một cái chuyện vụng về, tính một cái chuyện ngu si đần độn, tính một cái chuyện ẩu tả, mà chỉ được một cái là nó phục vụ được cái dâm của hắn mà thôi. Thúc Sinh muốn dâm với lại Thúy Kiều. Thế nên lặp lại cái điều này, tôi nghĩ không chê cái sự tích dâm của Thúc Sinh, nhưng mà cái sự ẩu tả tính toán vụng về để cho liên lụy đến Thúy Kiều là cái người mà phục vụ sinh lý cho Thúc Sinh. Thúc Sinh muốn rước về để cho thỏa mãn sinh lý của mình là điều ok, nhưng mà làm bậy làm bạ để rốt cuộc ra là vỡ món đồ chơi, khổ cái món đồ chơi là Thúy Kiều, rồi cũng gây bạ Thúc Sinh. Cái đó nó vừa ngu nó vừa ẩu, mà nhất là Thúy Kiều nói trước rồi, nói đúng hết mà vẫn cứ còn làm như thường. Đây là một cái mảng tâm lý của người đàn ông châu Á cực kỳ chính xác cái sự thật. Mà cái độ kinh tởm này của Thúc Sinh là cái độ mà Thế Ngữ cần phải nó lưu tâm quý vị trước, để khi mình đọc những lời thơ thanh mai nhẹ nhàng và du dương tuyệt vời, mình không bị rơi vào cái ru ngủ mà nói rằng ngày xưa tuyệt vời quá ha, ngày xưa đẹp ghê, ngày xưa người ta đi chơi thanh lâu ná, là bây giờ là như là đi chơi gái á, mà nó thanh tao mà nó nhẹ nhàng mà lời lẽ tuyệt đẹp, mà hai người làm thơ uống rượu để hiểu nhau rồi. Thúc Sinh không hiểu gì Thúy Kiều hết, đó là cái tội quý vị. Thúc Sinh tích dâm là cái điều các cụ và nhiều người bây giờ mắng Thúc Sinh, Thế Ngữ không mắng, nhưng mà Thúc Sinh ẩu tả vụng về ngu si đần độn cố chấp chỉ để biết sướng cái chỗ quý của mình mà không nghĩ gì đến cuộc đời của mình sau này và cuộc đời của Thúy Kiều, gây ra cả một nghịch cảnh kinh khủng. Cái đó là cái tội rất lớn mà rất là đáng phải hài ra mà là nói cho tới đến. Mà cái điều đó nó có rất nhiều cái cốt rễ văn hóa cực kỳ sâu sắc trong cái sống như thế nào là một người đàn ông tự chủ lấy được mình của Thúc Sinh. Thế Ngữ là tại Thế Ngữ là một con người không hề có một cái điểm cao gì ở trong cuộc đời về cái màn mà làm người đàn ông tự chủ. Thế Ngữ với Thúc Sinh, còn mà Thế Ngữ khoe là mình còn hơn cả Thúc Sinh, mà Thế Ngữ chỉ nói là dây giống như là mình nấu cũng không ngon, nhưng mình đi ăn tiệm nó nấu dở, mình mới được quyền nói là nó nấu dở. Tôi ở nhà tôi nấu không hơn gì tiệm này, nhưng mà tiệm này quả là dở. Tôi biết tiệm ăn nấu ngon là như thế nào. Tôi không nấu được ngon, tôi chưa bao giờ biết nấu ngon, nhưng mà tôi được quyền nói rằng cái tiệm này nấu dở vì tôi biết nó nấu dở. Thế là Thế Ngữ không cần phải đợi mình là một cái người sống được cuộc đời người đàn ông tự chủ tuyệt vời mới được mở mồm ra phê phán Thúc Sinh như nhiều người vẫn hay nói. Cái đó lầm quý vị. Thế Ngữ được quyền nói rõ ràng, nên là Thế Ngữ thành thật nói quý vị rằng Thế Ngữ bản thân cuộc đời của Thế Ngữ làm người đàn ông tự chủ, Thế Ngữ vẫn còn chưa có được điểm cao một tí nào hết. Thế Ngữ vẫn còn điểm trung bình mà thôi, nhưng mà cái điểm của Thúc Sinh nó cũng tệ ở mức độ của Thế Ngữ đâu đó, mà có khi chắc nó tệ hơn một tí. và do đó Thiên Nữ vẫn được quyền nêu ra. Thiên Nữ không hề định nói cái đề về phúc sinh để đề cao chính mình, mà Thiên Nữ xin lập lại đây là vấn đề văn hóa chung của người đàn ông châu Á mà chúng ta mắc phải rất là nhiều, mà người phụ nữ Đắc Can đã nói trước, nói đầy đủ mà rốt cuộc ra vẫn cứ thích, là bởi vì cái sướng của anh là anh cứ làm, anh làm đại xong rồi tới đâu thì tới, mà ra sao thì ra, mà rốt cuộc ra thì xã hội châu Á vẫn để cho người đàn ông đi thoát không có vấn đề gì hết. Cuối cùng ra phúc sinh vẫn thoát hoàn toàn, hoàng tử không làm gì phúc sinh, chỉ dọa chơi một tí, và sau đó thuyết kiều mời phúc sinh tới bao nhiêu quán cũng không làm gì phúc sinh nhiều, mà rốt cuộc ra chỉ có đàn bà lãnh đạo và là thuyết kiều và một người thứ hai lãnh đạo gián tiếp nhưng cũng đâu không kém là hoàng tử. Cái đó là một vấn đề và văn hóa chúng ta cực kỳ sâu sắc mà cực kỳ gốc rễ thâm căn cố đế mà chúng ta cần phải chỉ ra. Bây giờ thì chúng ta đọc đoạn đó quý vị nhé. Dưới tăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lựu lập lòe đâm đâm, buồn the phải bùi thong dong, thang lan vũ bức tướng hồng tắm hoa, rõ ràng màu rõ màu tông ngọc trắng ngà, dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên, sinh càng tỏ nét càng khen, ngụ tình tay thả một thiên luật đường. Nàng đang vẫn biết ý chàng, lời lời châu ngọc hàng hàng gắm theo, hay hèn lẽ cũng nói điêu, nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang, lòng còn gửi áng mây hàng, họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay, rằng sao nói lạ lùng thay, cành kia chẳng phải cõi này mà ra, nàng càng ủ rột tu ba, đoạn tường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh, thiếp như hoa đã lìa cành, chàng như con bướm lượn bành mà chơi, chớ xuân đành đã có nơi, ngắn ngày thôi chứ dài lời làm chi. Sinh rằng từ tòa tương ti, tấm riêng đi những nặng vì nước non, tấm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Nàng nàng muôn đôi ân lòng, chút e đến thú bên tòng dễ đau, bình khá ngấn đá bấy lâu, yêu hoa, yêu được một màu điểm trang, rồi ra nhặt cánh tay hương, lòng kia giữ được thường thường mãi chắc. Và tâm thùng quế cung tăng, chủ trương đành đã chị hàng ở trong, bấy lâu khăng khít dài đồng, thêm người, người cũng chia lòng lên tay, vẻ chi chút phận bèo may, làm cho đề ái khi đầy khi vơi. Tâm dù gan ngừa vì tôi, thân sau ai chịu tội tuế cho, như chàng có vững tay co, mười phần cũng đắp đín cho một vài, tuế tâm giàu lớn hơn ngoài, trước hàm sư tử gửi người thằng la, cúi đầu luồn xuống mái nhà, lắm chua lại tội bằng ba lừa nồng, ở trên còn có nhà thung lượng, tên tâm xuống biết lòng có thương, xá chi liễu ngõ hoa tường, lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh, lại càng dớ dáng dại hình, đành thân phận thiết ngại danh giá chàng, thương sao cho vẹn thì thương, tính sao cho vẹn mọi đường thì vâng. Xin rằng hãy nói về chừng, lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao, đường xa chớ ngại ngô lào, tâm điều hãy cứ tông vào một ta, đã gần chỉ có điều xa, đã vàng đã quyết phong ba cũng liều, cùng nhau căn mặn đến điều, chỉ non thề bể nặng gieo đến lời. Nhìn nó đêm ngắn tình dài, ngoài hiên thỏ đã ngọn non đoài ngậm gương, mượn điều túc viện cửa lương, rước về hay tạm giấu nàng một nơi là đủ rồi quý vị. Đoạn này như thế là lời lẽ cực kỳ thanh mai, lời lẽ đẹp lắm quý vị, và nó giấu ở bên trong rất là nhiều cái ủn khúc về vấn đề tâm lý rất là tuyệt vời. Thế ngư ở đây còn khoảng đúng 3 phút, thế ngư sẽ chú thích nhanh cho quý vị hiểu từng đoạn chính nó nói cái ý là như thế nào quý vị nhá. Rồi xong, ở đây cái con chuột ngày hôm nay ở chỗ này nó không chịu chạy, thế ngư cứ lên cứ xuống mà nó cứ cầm chết ở một nơi. Nói chung là cái buổi đầu tiên là thuyết kiều khỏa phân tắm túc sinh xong đấy, rồi xong với thích quá thì là mới là một bài thơ tặng nàng. Làm bài thơ tặng nàng thì nàng thở dài. Và Hoàng Hải Thủy có một lần phân tích đoạn này rất hay. Hoàng Hải Thủy chửi túc sinh tan nát, giống như là Tê Ngữ sẽ chửi Hoàng Hải Thủy chửi túc sinh, hình như có mức độ là ghen với túc sinh được ở với Kiều. Hoàng Hải Thủy với Kiều có vẻ mê Kiều theo lời Nguyễn Du tả, dù là người kể như không có thật ngoài đời. Nhưng mà ở đây thì Tê Ngữ không có ghen gì với túc sinh, mà Tê Ngữ cảm thấy túc sinh làm bài thơ chắc chắn là dở ẹt, cho nên thấy Kiều không thể nào họa nổi cái bài thơ đó. Nhưng nàng là con gái châu Á, nàng lịch sự, nàng thở dài, là nàng phải làm cái kế cho Tê Ngữ phân tích tâm lý. Cái kế của Tú Bà là tắm đõa thể cho túc sinh mê và chi tiền thêm. Nàng cũng sắp tiền cho chàng để biết là chàng đang bị sa vào kế của con mụ sau lưng mình, cho nên nàng không muốn chàng làm điều đó, là chàng làm ra bài thơ rồi đòi nàng họa vần thì nàng chán. Nàng chỉ nói là thôi hôm nay em nhớ nhà, em là con gái đi xa nhà, thật ra mình nói thật với anh là em ở xa nhà, em buồn hôm nay, lòng em vời vợi, cho em chịu, em không có họa vần bài thơ anh được. Thế túc sinh hỏi, ủa em nói thế nào vậy, đây không phải mẹ em à, tưởng Tú Bà là mẹ em chứ. Thì chỗ đó Thuyết Kiều nghe tủi thân và tức, chỗ này Hoàng Hải Thủy chửi túc sinh hết nước, Thuyết Kiều cũng sẽ. Và Thuyết Kiều đề dành tuần tới nó có vị nghe cái độ mà ngu si đần độn của túc sinh, tới cái độ mà có ai đời mà đi chơi trong thanh lâu, đi chơi gái mà gái nó gọi Tú Bà bằng má mì, nhưng bây giờ vẫn còn gọi má mì, mà gọi là mà tưởng lầm con bé là con gái ruột của Tú Bà không trời. Cái thằng này nó ăn cái gì mà nó ngu thế. Hoàng Hải Thủy từng chửi rồi, cho nên Thuyết Kiều nghĩ rằng nói như thế không sốc hả quý vị được. cái thằng cha này nó vô duyên mà nó ngu không thể tả. Một cái thằng mà nó ăn nói một câu như vậy mà chết niệm cả lòng con gái người ta như thế thì nó làm tơ cái con khỉ khô gì mình đủ biết là không thể được rồi. Lúc sinh quả thật đẹp tai và lên giường chắc là nhiều cái sướng, nhưng mà cái sự vô duyên không chịu được. Khi kiểu tuổi thân quá nàng mà nói nàng không phải là con, lúc sinh bây giờ mới nhào tới à tưởng là con mới nể. Bây giờ không phải là con gái của mụ này thì bây giờ theo anh về nhà, anh tìm cách đưa em về nhà vợ lẻ luôn, không có trả tiền cho nó như vậy nữa. Hóa ra chàng là con buồn, chàng cũng biết tính cho nàng càng. Nàng bảo khoan, cái chuyện nguy hiểm lắm, để em nói cho anh nghe đầy đủ rồi làm, rồi chàng nhào vào làm đại mà không để ý gì hết. Những lời nàng nói sau này là y như rằng đó là cái đoạn chính của đoạn này, hay lắm quý vị, tâm lý cực kỳ phức tạp mà cực kỳ tinh tế mà cực kỳ hay, và túc sinh cực kỳ ẩu mà cực kỳ ngu mà cực kỳ vô duyên thì được cái đẹp trai quá chừng trời thôi thì phải. Và Thuyết Kiều thì cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ sâu sắc, cực kỳ thông minh, cực kỳ tuổi thân, cực kỳ u uẩn mà cực kỳ tâm lý đâm mà hai ba chiều rằng nhau. Đây là màn kịch xuất sắc và tuyệt vời qua ngoài bút của Nguyễn Du. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau ạ.
Cảm ơn anh Thế Ngữ.